tất cả chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Ai dân nó thẳng phải không? Nếu nói theo kinh sách thì nó giả, phải không? Còn nói theo cái nhìn hiện tại của mình thì nó thiệt, phải không? Đó, một cái điều đó thì chúng ta mới thấy tại sao Phật nói thân này là giả mà chúng ta thấy là thiệt. Như vậy Phật thấy sai hay là chúng ta thấy sai? Ai thấy sai? Chắc không ai dám nói Phật thấy sai hết, phải không? Chính chúng ta là đang thấy sai. Phật biết nó là giả, cũng như tờ giấy trắng Phật nói nó là trắng, bây giờ mình nói là đen, phải không? Như vậy thì cái thấy, cái biết mình đúng như thật chưa, hay là cái thấy biết chưa đúng lẽ thật? Những cái gần nhất như vậy, bây giờ tôi thí tự chỉ cho quý vị thấy. Nếu cái thân chúng ta thật thì ông cha chúng ta chắc không có chết, phải không? Phải thì con ngoài con mãi, nhưng mà ông chết rồi cha chết rồi anh em chết rồi mình chết, thật được không? Người này đi tới người kia lũ lượt đi, có mặt thời gian đi, có mặt thời gian đi mà nói thiệt. Như vậy quý vị thấy thiệt chưa? Đó là đứng về cái lý vô thường thì nó không có thiệt, vì nó phải mất, có sinh, có già, có bệnh rồi phải chết. Như vậy nó là một cái dòng chuyển biến không dừng. Mà cái gì chuyển biến không dừng là thiệt được không? Như mấy đứa trẻ con buổi tối đốt một cây nhang, nó cầm nó quay, quay nhanh quá, cái mình thấy cái gì? Thấy có một cái vòng tròn, phải không? Hỏi vòng tròn đó thiệt không? Thì nói sao? Nếu mà nói có một vòng tròn thiệt đó thì ta nói mình vui sướng, phải không? Vì nó chỉ một cây nhang quay nhanh thôi. Trong con người chúng ta, tế bào này sanh, tế bào kia diệt, liên tục ở trong đó, đó là một dòng chuyển biến. Thì nó có dừng phút nào đâu. Tạm kết thành thân rồi luôn luôn là chuyển biến, từ trẻ đến già, già đến chết, không có dừng phút nào hết. Mà đã chuyển biến không dừng, gọi nó thiệt được không? Vậy mà mình nói thiệt thì sao? Thì mình là gì? Quý vị trả lời dùm câu đó thôi. Cái không thiệt mà tưởng là thiệt thì gọi đó là gì? Gọi đó là vô minh, phải không? Đó, đó là tôi đứng về cái chiều thời gian vô thường. Thì thân của chúng ta là một dòng sinh diệt không dừng, mà không dừng thì nó không thiệt. Giống như cây nhang, một cây nhang mà quay thấy một vòng tròn chứ không có thiệt gì hết. Tại nó quay nhanh, chúng ta ngỡ nó thiệt. Bước sang lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực duyên hợp. Chúng ta toàn thể thân này nói theo nhà Phật thì do cái gì hợp thành? Tứ đại, đất là chất cứng như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương. Rồi nước là mồ hôi, máu, mủ, vân vân. Rồi gió là hơi thở ra vào làm cái thân chuyển động. Rồi ấm giữa là hơi ấm trong người. Như vậy thì bốn chất đó ở mình nó có thiếu cái nào được không? Mà bốn chất đó nó thường tồn tại ở mình hay là nó phải cần nhờ, cần mượn ở ngoài đem vô nữa? Đó. Thì quý vị thấy bản thân chúng ta là đất, nước, gió, lửa hợp thành, thiếu một chất là chúng ta tử vong, phải không? Hợp mà thiếu thì phải chết. Mà muốn cho nó đủ mãi thì phải sao? Phải mượn. Quý vị có mượn không? Lát nước thiếu cái mượn tách nước đem vô, phải không? Rồi lát cái thì đất nó thiếu, mượn cái chân con đem vô. Rồi lát cái thì cái hơi ấm thiếu, kiếm rừng kiếm ớt ăn vô. Mà còn cái nữa, mượn liên tục. Người tôi thường hay đặt câu hỏi đó, hỏi đang ngồi đây quý Phật tử lỗ mũi đang làm gì? Ai cũng biết đang thở. Thở là làm gì? Đó, mượn không khí đang vô, vô cái trả, mượn trả, mượn trả. Như vậy nó ngồi nghỉ, ngồi chơi mà có ở không không? Nó có không, cứ mượn trả đều, không có dừng một phút nào hết. Nếu trả mà không mượn lại nữa thì sao? Thở thì ra cái rồi không có hít vô thì sao? Thì tử vong rồi. Thì như vậy cái sống này là cái sống thực hay là cái sống vay mượn? Sống thực hay sống vay mượn? Vậy mà mình nói thân này là thiệt, vay mượn rõ ràng đó, mà nói thiệt. Như vậy có phải là điên đảo, là vô minh không? Quý vị chịu mình vô minh không? Hay là mình thấy đúng chân lý? Sống bằng vay mượn, sự tồn tại hiện giờ là vay mượn chứ không có thiệt, mà mình ngỡ là thiệt. Đó là cái nghĩ lầm. Như vậy thì đứng về mặt thời gian, thân này diễn biến không thiệt. Đứng về mặt không gian, nó mượn từng phần đất, nước, gió, lửa liên tục. Như vậy thì nó là cái không thiệt. Những cái mình do duyên hợp đó mà nó thiếu thì nó quải liền, chứ nó không còn. Như vậy thì cái thân này hiện tại là thiệt hay là không thiệt? Ai dám trả lời dứt khoát thử coi? Chắc nãy giờ nghe nói thì ai cũng biết không thiệt rồi, phải không? Nhưng mà trên cái tình cảm, cái ảo tưởng của mình ấy, không dám nói nó không thiệt, phải không? Cứ nói nó thiệt, nói nó không thiệt nó đau lắm, nó sốt ruột lắm, không nỡ, mà cứ nghĩ nó là thiệt. Như vậy chúng ta đối với thân này không thiệt mà nỡ là thiệt, đó là sai lầm, phải không? Mà sai lầm thì đó là vô minh chứ gì. Phật thấy không thiệt mà mình thấy thiệt, Phật giác ngộ mới thấy nó không thiệt. Còn mình thấy thiệt là mình giác ngộ mê lầm, mình mê lầm. Như vậy thì mình mê lầm cái không thiệt mà cho là thiệt, đó là cái mê lầm. Mê lầm đó gọi là vô minh. Thì như vậy kết luận tất cả chúng ta đang sống, có mấy người được giác ngộ? Có mấy người? Kể cả người đi tu mà vô cũng thấy nó thiệt nữa, lúc nữa là người còn tóc. Như vậy thì mới thấy là cái đó nó đậm, nó sâu quá, gỡ bỏ thật là khó. Nhưng mà quý vị nghĩ chúng ta còn sống, còn thở, còn ăn, còn uống thì nói mình còn sống. Một khi nào đó hơi thở, chút hơi thở rồi thì ngay cái đó là cái thân bại hoại, có thiệt được bao giờ? Vậy mà chúng ta cứ ngỡ nó là thiệt. Thì cái ngỡ là thiệt đó là cái ảo tưởng, chứ không phải cái trí tuệ. Trí tuệ sâu thấy rõ nó không thiệt.
Còn cái ảo tưởng mình cứ ngỡ nó là thiệt, đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Nhưng khi thấy thân này thiệt rồi thì chúng ta còn những trò gì nữa? Thân thiệt cho nên cái nhu cầu của thân, nó là nhu cầu thân đó, nào là ăn mặc, hay là nói cái khác là ngũ dục, nào là tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thanh hương vị xúc, những cái đó chúng ta có tìm kiếm, có đòi hỏi không? Ăn thì muốn ăn ngon, phải không? Mặc thì muốn mặc đẹp. Tất cả cái muốn đó chúng ta rất là nhiều. Mà cái muốn rất nhiều đó gọi là cái gì? Gọi là cái tham, phải không? Từ thấy thân thiệt rồi, tham được thụ hưởng tất cả những cái bên ngoài. Cái gì cũng muốn hơn người ta hết rồi, có muốn thua ai không? Tất cả những cái gì về vật chất, mình có muốn thua người này thua người kia không? Đều là muốn hơn, muốn hơn người này muốn hơn người kia, đó là tham. Là từ thấy thân thiệt, mình muốn được nhiều vật chất để thụ hưởng. Mà nếu ăn ngang trả những cái mình muốn đó thì sao? Nổi tức lên, cự lộn, đánh đập nhau, đó là sân, phải không? Là sân. Thì như vậy quý vị nghĩ ba thứ tham sân si thì nãy giờ tôi kể quý vị thấy được có hai thứ là tham với sân, phải không? Còn si nó nằm ở đâu? Từ thấy thân này không thiệt đó là si, thấy thiệt. Thân không thiệt mà thấy thiệt là si, si là vô minh đó. Gốc từ vô minh, thân không thiệt mà thấy thiệt, cho nên chúng ta mới khởi tham, tham rồi khởi sân. Như vậy thì từ si có tham có sân, mà có tham có sân rồi có gì nữa? Mọi cái đau khổ nó tràn trề, phải không? Đó là cái khổ đau từ đâu mà ra? Gốc từ đâu? Gốc từ cái si chứ không phải cái tham. Nếu không có si thì không có tham. Thấy tham là giả cái hết tham, mà phải thấy nó thiệt cho nên phải tham, tham để nó thụ hưởng. Như vậy thì gốc từ cái si, rồi chúng ta sinh tham, tham rồi tham không được thì cứ nổi sân. Đó là tham sân si, là nói nó không có đúng. Si tham rồi mới tới sân. Đó. Như vậy cho nên trong nhà Phật nói cái sân là cái nhẹ đó, dễ lắm, dễ dẹp lắm. Người sân lên quả trời thì hết sân nè. Quý vị biết tại sao lên đó hết sân không? Vì muốn gì được nấy, có gì mới sân. Còn đây muốn mà bị dành là mình mất đi, cho nên mình sân. Ở trời muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, thì còn gì nữa sân. Nên cái sân là cái nổi ở trên thế gian này thì nó là quan trọng, nhưng mà lên cõi trời thấy quan trọng. Bởi vậy cho nên mấy người mà khá giả hay là có phước, muốn gì được nấy, họ ít sân lắm. Còn mấy người làm ăn mà nó trục trặc, nay được mai mất, dễ sân lắm, bực tức trong lòng, cho nên dễ sân. Hiểu vậy thì mới thấy cái gốc ngọn của tất cả sự việc xảy ra từ cái mê lầm nó đi đầu. Rồi một phần, còn một phần nữa là hiện giờ tất cả quý vị nói thân chúng ta có hai phần: phần vật chất là thể xác và phần tinh thần là tâm linh, phải không? Có thể xác thì phải có tinh thần, có vật chất thì có tâm linh. Như vậy nãy giờ phân tích cái thể xác này nó không thiệt rồi, và tâm linh của mình thiệt không? Tâm mình là cái gì quý vị biết chưa? Có ai mà không nói tôi suy nghĩ cái này, tôi suy nghĩ cái kia, cái đó là tâm tôi đó. suy nghĩ, cái tôi hiểu biết, cái tôi phân biệt, đó là tâm. Nhưng cái đó có phải thực tâm mình chưa? Đó là một vấn đề tế nhị hơn, sâu kín hơn. Quý vị phải ráng nhìn cho tường tận mới thấy cái quý, cái hay của nó. Nhưng quý vị khi nào ai chọc giận, nổi giận la lên thì nói ai giận? Tôi giận. Thấy không? Như vậy là cái giận là tôi rồi, đó là tâm tôi giận, phải không? Rồi ai làm cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì sang trọng, mình thấy mình thích thì nói cái gì thích? Tâm tôi thích, thích cái đẹp đó, cái sang trọng đó, đó là tham đó. Như vậy cái tham cũng là tôi luôn. Sân là tôi, tham là tôi. Rồi ai chọc mình buồn thì cái buồn nó là gì? Ai buồn? Tôi buồn luôn. Thấy không? Cái buồn cũng là tôi, tức là buồn là tâm tôi. Rồi khi nào thấy người dễ thương quá, nó thấy người đó thiệt dễ thương, ai thương? Cũng tôi thương nữa. Thấy không? Rồi thấy những người mặt mày không vừa ý chút nào hết thì thấy người đó sao? Thấy người dễ ghét quá. Hỏi ai ghét? Tôi ghét. Như vậy thì buồn thương giận ghét tất cả cái nào cũng tôi hết trơn. Mà tôi đó là tôi gì? Là tôi là của tâm, phải không? Cái tâm biết buồn, biết thương, biết giận, biết ghét, biết phải, biết quấy, biết tất cả cái đó là tâm mình, phải chưa? Đó là một điều mà lâu nay thực tế mình cũng chưa giải quyết nổi. Nghĩ tất cả cái đó là tâm mình hết. Giờ tôi đặt câu hỏi, từ khi chúng ta còn bé cho đến lúc già tắt thở, mình là một hay mình là nhiều? A là từ trẻ đến già, A là A, hay là A, B, C đủ hết? Mình là gì? Nếu hồi trẻ kêu là anh A, rồi già kêu là bác A thì mình chịu, chứ già kêu bác C mình chịu không? Tôi không phải C, tôi là A, A từ nhỏ tới giờ hết, phải không? Như vậy mình là một. Mà cái buồn thương giận ghét cái tâm thứ thì cái gì mình? Nếu buồn là mình thì thương không phải mình, nếu giận là mình thì ghét không phải là mình, dần dần. Đó là một cái lý do mà quý vị thấy, nếu cho cái nghĩ suy buồn thương giận ghét phải quấy hơn thua là mình á, thì mình 100 thứ 1000 thứ lộn xộn, cái gì là mình thiệt? Đó là một việc mà tất cả chúng ta phải suy gẫm, phải nhận định cho chín chắn thử coi cái gì là thiệt mình, cái tâm nào là thiệt mình. Tôi nói ví dụ như quý Phật tử có người nương có việc buồn ngồi thì thở ra thở vô, rồi nó trời nó may mặc dầu giàu, cái có ai tại là báo tin nói cái số anh mua hôm qua đó hôm kia gì đó bữa nay cái sổ đúng rồi trúng rồi, cái lúc đó còn buồn không? Cười ra nhảy tinh tịnh quá. Thì như vậy thì cái buồn, nếu buồn là mình cứ buồn hoài, bây giờ mới buồn nghe cái tin cái vui lên, phải không? Mới vui lên cái đèn số tới đỏ cái chặt cái còn, cái lúc là sao? Vui lên cái buồn lại. Thì như vậy thì nó sao? Cái nào là thiệt mình? Nó đổi thái dùng vực mà mình cái gì, phải không? Đó. Rồi tới cái giận cái ghét cũng vậy nữa. Có những người mình ghét họ thì coi như là ghét cay ghét đắng vậy đó. Mà giả sử hôm nào mình làm ăn thất bại, thiếu nợ thiếu nần, cái người đó mang số bạc lớn lại đây thì cho anh cho chị mượn trả nợ, lúc đó còn ghét nữa không? Ghét là thường.
nó ghét liền. Như vậy thì cái ghét cái thương có thiệt đâu, nó không thiệt, nó là
tùy duyên mà có. Gặp nhau trái ý thì tức giận, hay là thất bại thì buồn phiền, vân vân. Nó không có cái gì nhất định hết. Thì cái không có nhất định đổi thay như trong trắng, mà nói nó là tâm mình. Thì tâm mình là cái dòng đổi thay không thiệt chút nào hết, phải không? Như vậy thì cái tâm đổi thay nó là thiệt hay là không thiệt? Quý vị trả lời dứt khoát ra, thiệt hay không thiệt? Không thiệt mà quý vị về nhà chịu nó thiệt hay không thiệt? Ở đây nói với tôi là không thiệt, người về nhà rồi cái thiệt bom nè. Tôi nói cái này là phải nè, cãi tôi cũng được nè, thấy không? Cái mình nghĩ nó là phải, ai cãi mình không chịu, thì cái nghĩ của mình là thiệt hay không thiệt? Bởi vậy đi sâu trong tâm lý mới thấy Đức Phật quá là sáng suốt vô cùng. Phật dạy mình cái gì chúng ta nghĩ thì nó đây là cái nghĩ của tôi, đừng thêm cái nghĩ của tôi là đúng, cái nghĩ của tôi là phải. Cái này tôi nghĩ vậy đó là cái nghĩ của tôi, vì cái nghĩ đó nó không có cái đúng cái phải. Bây giờ quý vị xét trên nhân gian này có cái nào mà phải là chân lý bất di bất dịch không? Có cái phải là chân lý bất di bất dịch hay là cái phải tương đối, phải ở chỗ này mà không phải ở chỗ kia? Ví dụ như chúng ta sống theo luật pháp thì gọi là sống đúng, sống phải, phải không? Luật pháp của nhà nước ra, chúng ta sống đúng như vậy gọi là chúng ta phải, chúng ta sống hợp lý, đúng. Nhưng mà luật pháp là từ đâu có? Từ các ông đại biểu quốc hội họp lại rồi nghiệm từ cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh lúc đó như vậy thì phải để cái luật gì để kềm chế những cái xấu cái dở, rồi để đặt thành luật. Rồi mai kia 5 năm, 7 năm cái hoàn cảnh đổi khác, rồi mấy ông có họp lại để sửa luật không? Có sửa không? Cũng sửa nữa. Thì như vậy luật nó không phải là chân lý cuối cùng, nó chỉ là một giai đoạn. Đó là mình nói một nước của mình. Còn nếu nói xa hơn, ở nước mình nó phải thế này, mà sang nước khác thì nó phải khác hơn. Mỗi cái phải khác. Nói cái ví dụ gần nhất, ở mình hồi xưa theo pháp thì bắt mình đi tay phải là đúng, đúng luật. Ra đường đi tay trái mà bị tai nạn gì đó, nó tại mình đi không đúng luật. Nhưng mà giờ qua bên Anh, qua bên Mỹ thì đi bên nào? Bên nào đúng luật? Đi qua tay trái đúng luật, qua tay phải là trật. Như vậy thì sao? Cái nào là phải? Nó không có cái phải cố định nào hết. Đó là mình nói một cái ví dụ nhỏ. Còn ngoài ra luật lệ cũng vậy, bao nhiêu cái ở xứ mình thấy nó không có lỗi lầm hết, qua xứ người ta là có tội đó. Vì vậy mà chúng ta kiếm đặt cái này là phải, khẳng định là phải, cái kia là quấy, khẳng định là quấy, thì đó là chúng ta sáng suốt hay là chúng ta cố chấp. Đó là không có cái phải cố định mà mình nói là phải, đó là cái cố chấp chứ không có đúng lẽ thật. Nghe, có thể mỗi người đều phải hết. Bây giờ quý vị nghĩ có phải đứng về mặt nào đó một sự việc xảy ra mà bên nào cũng nói mình phải trên mà tin sao? Hai người cãi lộn nhau, bây giờ lại mình khuyên, có cái người nào nói tôi quấy không? Mà không quấy mà cãi lộn có thể ập lộn nhau nữa, phải không? Vì ai cũng thấy phải mới hang mà cãi, hang mà đập với nhau. Cho nên nếu thấy biết mình quấy thì chắc không có ai cãi, mà không cãi đâu có đập lộn nhau. Bây giờ quý vị đi ra đường coi, hai người cãi lộn nhau mà hỏi ai quấy ai phải, thì có người nào nói tôi quấy đâu,
phải không? Ai cũng nói tôi phải hết, mà hai cái phải nó gặp nhau cái đập lộn nhau, mà khi đập lộn nhau rồi ai phải? Cả hai đều quay hết. Như vậy thì chúng ta muốn tìm cái lẽ phải rất là khó, bởi vì mỗi người mang cái lẽ phải khác nhau. Bởi mang lẽ phải khác nhau cho nên rồi cái phải của mình nó khác với cái phải người kia, đem ra so sánh, đem ra đối chiếu cái hai cái khác nhau, cái cự lộn nhau. Đừng nói xa hai vợ chồng thôi, mà hai vợ chồng mỗi người chấp cái phải riêng rồi lại đem cãi. Mà nếu người nào cũng giữ vững cái phải của mình không có thay đổi thì rồi vợ chồng sẽ sao? Nếu nhẹ lắm thì cãi lộn nhau, khá nữa thì đập lộn, khá nữa thì ly dị luôn, phải không? Vì cái phải, cái phải của mình khác với cái phải của người kia. Bây giờ quý vị đi tìm khắp thế gian này có ai họ làm những cái chuyện mình biết nó không có hay, không có tốt, mà họ làm quấy làm bậy vậy, tại sao phải làm? Nó tôi làm đó phải chứ đâu có quấy, phải không? Không bao giờ họ nhận cái làm họ là quấy hết. Nhưng mà từ đầu tới cuối thì có kẻ đem trộm, mình nói tại sao mà không đi làm ăn để đi ăn trộm cắp thì sống vậy, thì họ có cái lý là họ biện không? Nói thưa tôi dại quá, tôi làm bậy. Nói vậy hay nói sao? Tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, năm bảy cái tại cái họ nhân trộm, phải không? Có lý do trên. Bởi vậy cho nên thế gian này nhìn cho kỹ thì mới thấy cái nghĩ của con người nó trăm ngàn thứ lăn xăng lộn xộn, không có một cái thiệt. Mà rồi mình cứ chấp những cái nghĩ mình là thiệt, rồi xông ra tranh đấu với nhau. Một người với một người thì cãi lộn, còn nếu một tập thể này tập thể khác mà thấy ngược nhau thì chống đối. Nước này thấy mình phải, nước kia thấy mình phải, cãi lộn nhau thì chiến tranh, phải không? Thì cái đó từ cái chấp tâm mình đó mà nó gây bao nhiêu cái đau khổ trên trần gian này. Bây giờ nếu mình không chấp, mình nói à tôi nghĩ như vậy đó, rồi anh khác nói à tôi cũng nghĩ theo cái thời nghĩ như vậy đó, mà không ai nói đúng hết, à thôi đó là cái nghĩ của anh, đây là cái nghĩ của tôi, về phải không? Không có ai đụng chạm ai, vì mình đâu có chấp đúng mà có đụng chạm. Còn này ai cũng chấp mình đúng mà người khác nghĩ khác mình đó là sai, rồi cãi rồi sanh chuyện. Đó là một cái câu mà Đức Phật ngài nói hết sức là chí lý. Đây là cái nghĩ của tôi, ngàn đó thôi, chứ không tôi nói tôi đúng. Người kia biết cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, thì ngồi bàn với nhau hồi cái nghĩ của tôi xong thì thôi, dù có khác nhau thì cũng để đó thôi, chứ có giận hờn gì. Còn nói tôi nghĩ đúng, anh nghĩ sai, thì mình nói đúng người ta nói sai thì chạm tới ái liền. Họ nói họ đúng rồi họ cản lại mình sai thì xin chuyện, phải không? Ở thế gian từ cái chất than dành dật, những cái vật chất để thụ hưởng và sanh ra dành dật tranh đấu với nhau, bởi chấp tâm phải quấy hơn thua đó mà dành dật rồi tranh đấu với nhau, làm cho con người khổ đau không cùng không tận bởi hai cái chất đó. Như vậy qua hai cái chất đó rồi thì quý vị nghĩ sao? Mình còn có hướng nào để thoát ra cái đau khổ đó không? Còn ai hết. Chính vì vậy mà đạo Phật phải ra đời, phải chỉ dạy cho chúng ta cái chấp thân là không thiệt, cái chấp tâm đó cũng không thiệt, mà còn có một cái thiệt chúng ta bỏ quên. Bây giờ phải trở lại, phải tìm kiếm cho ra cái thiệt đó, không thì chúng ta đau khổ không biết kiếp nào mới hết. Bởi vì chấp thân thì dành dật tài sản, dành dật tất cả những cái nhu cầu để thân dùng cho sung sướng, cho ấm no, cho nên rồi mình với người tranh đấu với nhau bởi chấp tâm hơn thua phải quấy, cho nên rồi mình với người cũng tranh đấu với nhau
rồi khổ đau. Bây giờ thấy thân không thiệt, rồi thấy cái tâm đang sanh đó cũng không thiệt. Bây giờ quý vị đang suy nghĩ, đang phân biệt một cái việc gì đó, rồi quý vị nhìn lại ra cái suy nghĩ phân biệt nó ra sao, nhìn lại cho nó mất tiêu. Tiền thì nó không thấy, thì nó thiệt được không? Bây giờ quý vị tu, đừng cho tu gì lạ hết. Khi nằm lỡ nổi giận ra rồi, quý vị chỉ tìm coi cái giận ở đâu. Chừng nào tìm ra cái giận hay giận thêm, nó tìm không ra thì bỏ luôn. Cái hay khỏe, tu dễ ở cái chẳng gì khó. Bởi vì cái nổi giận đó là một cái hơi nóng ở dưới cái sông lên, tìm lại, nhìn lại hồi cái nó lặng, nó nguội mất, rồi hết ra cái gì, có gì đâu thiệt. Vậy đó mà chúng ta cứ giận cái rồi la lối hồi cái thành thiệt hết trơn. Từ nói bậy rồi làm bậy hồi hai bên khổ đau nó cả chùm. Bây giờ giận cái quý vị cứ nhìn ra cái giận nó đâu ra, ngồi dòm nó một hồi, đến là làm mất cái hết giận luôn, khỏe không? Thôi dạy tu đơn giản lắm, không có bùa chú gì hết, không có tụng chú mà không niệm Phật cũng hết, chỉ cần nhìn lại nó, nhìn lại nó thì tìm nó không ra cho nó mất. Còn nếu mà nó tụng câu chú thì lúc tụng chú nó quên nó bớt, nhưng mà ngưng tụng chú rồi cái nhớ lại giận nữa. Bây giờ cái nhìn lại thấy nó không có đồng hết, là tự nó mất được hết cái giận, không có thiệt mà gì gì đâu mà phải giận. Đó là một cái lối tôi muốn chỉ cho quý vị thấy, tất cả cái nghĩ suy buồn thương giận ghét chỉ là cái giả dối, sinh diệt tạm bợ, không có thiệt. Mà mình chắc đó là tâm mình thiệt, làm cái mê lầm đáng thương. Như vậy thì nãy giờ tôi nói thân và tâm mà tất cả chúng ta lâu nay cho thiệt đó, bây giờ quý vị thấy nó thiệt là không thiệt. Thân thiệt, cái tâm lăng xăng nó thiệt, phải không? Không dám nó thiệt, mà nó giả không dám nói luôn, phải không? Để ngửa tình nó dễ chứng. Đang gặp cái gì dễ biết là cái nấy, chứ không dám nói khẳng định. Nếu khẳng định nó giả thì mình là người giác ngộ mất rồi, phải không? Mà người giác ngộ rồi mai mốt đâu có dám lôi thôi nữa. Cho nên để ổn à, nửa giả nửa thiệt thì đang xử sự cho dễ. Đó là cái bệnh của chúng ta. Bởi vậy tôi theo Phật thì tôi mà lâu lắm cũng không dám khẳng định thân này là giả. Vì cứ nghĩ giả cái nó thiệt thòi quá. Bởi khi nó giả mà ai nó chọc mình tức mình la lên cái nó, ủa nó giả sao cả. Thì rồi thua thiệt quá là không dám, để dành ở trong bụng thôi. Như vậy thì chúng ta chưa có cương quyết một phen giác là giác luôn, đừng có mê. Đó, bây giờ biết nó giả thì giả luôn, đó thì chúng ta giác luôn. Cái này nghe kinh Phật nói biết nó giả mà không dám nhận mình giả, bởi vậy lát giác lát mê, tới chùa thì giác về nhà mê. Bởi vì còn đấy dằn, không dám cương quyết. Bởi không dám cương quyết cho nên là để dằn cái mê đó để sử dụng như mình mê. Vì vậy mà rồi rốt cuộc mình cũng mê theo cái chùm với nhau hết, mê nhiều hơn người giác, rốt cuộc rồi thì cũng là tạo nghiệp luân hồi. Đó là hai cái điều mà tôi thấy rằng chúng ta phải can đảm thấy rõ thân không thiệt, thấy rõ tâm không thiệt. Mà cái bài kinh Bát Nhã mỗi đêm chúng ta tụng đó, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, ngũ quẩn thì sắc quẩn là thân, thọ tưởng hành thức là tâm, hai cái đó thấy không thiệt thì độ nhất thiết khổ ách rồi, thì qua hết tất cả khổ nạn, không còn khổ nạn nào mà làm mình phiền nghĩ hết. Nhưng mà khi giảng đơn đơn thì quý vị nghe không hiểu, tôi phân tích kỹ về thân rồi biết không thiệt, về tâm quý vị xét kỹ cũng là không thiệt. Nhưng mà thân tâm không thiệt thì đó là chiếu kiến của ngũ giới không rồi,
tánh là không duyên hợp, tạm có chứ đâu có thiệt. Nếu tâm mình thiệt thì giận phải thiệt, buồn phải thiệt. Mà giận thì giận suốt đời, buồn buồn suốt đời thì đâu có, nó thay đổi như trong chớp thì đâu có thiệt được. Như vậy mới thấy cả thân cả tâm đều không thiệt. Quả thực như vậy, phải không? Cái đó quả thực chưa? Chưa gì lắm. Ai cũng nói ngầm với lời mà không dám gật đầu. Gật đầu với là sợ mắc kẹt, phải không? Đó. Bởi vậy nên người tu sở dĩ chúng ta lâu không có thể được giác ngộ thành thanh văn duyên giác Bồ Tát đó, là chỗ đó đó, chỗ còn để dành đó, không dám cương quyết. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy rõ rồi về thanh tâm. Như vậy thì cái gì là mình thiệt? Đó là một cái câu hỏi nó rất là thâm trầm, quý vị phải can đảm lắm mới nhìn được cái này. Nói về cái gì là mình, quý vị tìm coi còn cái gì nữa. Thân không thiệt là tâm, lâu nay mình nói tâm mình, bây giờ không thiệt luôn, còn cái gì là mình đó? Vậy mình là cái bóng, là cái giả dối sao? Nhà Phật nói bên cạnh cái giả dối tạm bợ đó có một cái chân thật mà lâu nay chúng ta quên. Vì vậy mà hình ảnh cái anh chàng nhà nghèo được bạn đãi tiệc rượu rồi nhét vô túi một hòn ngọc quý để cho anh bớt khổ, không ngờ nhét cái hòn ngọc trong túi rồi mà anh cứ quên, không có biết, rồi đi ăn mày ăn xin hoài khổ. Như vậy thì cái khổ của anh sau khi biết, sau khi có hòn ngọc trong túi mà tại quên, phải không? Quên mới khổ. Tới thì người bạn chỉ đây, hôm nào tôi đã cho anh hòn ngọc để trong túi á, tại sao anh còn đi ăn mày? Chừng đó sự giật mình sờ tay vào túi để gặp hòn ngọc, đem ra cái sao từ đó cái thành phú gia hết ăn mày nữa. Chúng ta cũng vậy, đó là kinh Pháp Hoa thí dụ cho chúng ta có cái chân thật, không có một tí đau khổ nào hết, mà chúng ta quên, chúng ta cứ theo cái giả để mà đau khổ, để mà tạo nghiệp với nhau rồi luân hồi muôn kiếp. Như vậy thì kinh đã nói, tổ cũng nói, ai ai cũng có một cái thật, cái tánh giác mà không ai biết hết, rồi cứ như vậy mà lăn lộn trầm luân. Như vậy thì cái thật của mình nó đang ở đâu, nó ra sao, quý vị biết chưa? Có ai biết cái đó chưa? Thôi bộ khó biết quá. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ đơn giản. Thí dụ tôi nhìn cái bình hoa, nơi con mắt tôi nhìn bình hoa, nếu tôi nhìn bình hoa chỉ thấy rõ bình hoa, lúc đầu tôi chỉ thấy rõ bình hoa thôi, nhưng chuyển qua cái thứ hai tôi phân biệt hoa đó là đẹp hay là xấu, thì cái đó là bước vào cái thứ hai. Bước vào cái thứ ba, đẹp cái thì ưa, xấu thì chê, đó là cái thứ ba. Như vậy thì cái thứ hai là phân biệt đẹp xấu, thì cái những cái phân biệt đó là một cái nguyên vẹn hay là một cái sinh diệt giấy khởi, đó là niệm sinh diệt giấy khởi. Rồi khởi cái niệm yêu ghét là từ đâu? Đó là cái nhân tạo nghiệp. Yêu thì muốn tìm, ghét thì muốn bỏ,